Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 6 tháng 11 năm 2016. Indonesia đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng quân sự ở vùng quần đảo Natuna sát Biển Đông. Hai cựu cố vấn thân cận của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giam trong vụ tai tiếng quân sự. Thủ tướng Anh công du Ấn Độ với trọng tâm kinh tế. Kính thưa quý vị, để dự phòng các sự cố bắt nguồn từ tranh chấp Biển Đông, Indonesia sẽ tăng cường hệ thống vũ khí bố trí trên quần đảo Natuna sát Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã xác nhận kế hoạch này vào hôm nay, ít lâu sau khi Tổng thống nước này tuyên bố là Jakarta sẽ không nhượng bộ trên vấn đề chủ quyền.
Theo nhật báo Indonesia Jakarta Post, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ria Miza Riakudu cho biết là ông cho thuê xây thêm một hải cảng tại Natuna và mở rộng thêm phi đạo ở căn cứ không quân trên đảo, sao cho đủ sức đón 4 chiến đấu cơ phản lực. Quân đội Indonesia sẽ đưa thêm chiến đấu cơ ra đồn trú tại căn cứ không quân Ranai ở Natuna. Quần đảo Natuna là vùng lãnh thổ Indonesia nằm sát Biển Đông, dù không phải là một bên tranh chấp. Nhưng Indonesia từ lâu nay vẫn mạnh mẽ phản đối việc đường lưỡi bò của Trung Quốc ăn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna. Trước nhiều hành vi quyết đoán của Bắc Kinh, Jakarta đã quyết định tăng viện cho lực lượng quân sự đồn trú tại quần đảo Natuna. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia hôm nay giải thích, dù không phải là đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng vì Biển Đông rất gần, cho nên Indonesia phải được chuẩn bị. Các hệ thống vũ khí của Indonesia đã tốt rồi, nhưng cần phải được bổ sung thêm để khỏi phải lúc nào cũng lo âu. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia được đưa ra sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào hôm qua đã tuyên bố với hãng truyền thông Úc ABC rằng Jakarta sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào trên vấn đề chủ quyền đất nước ở Biển Đông. Tuyên bố của ông Widodo được cho là một thông điệp cứng rắn gửi đến Trung Quốc, vào lúc hai lãnh đạo Philippines và Malaysia lại có những động thái hòa hoãn với Bắc Kinh, dù cho đòi hỏi chủ quyền của nước họ trên Biển Đông bị Trung Quốc thách thức.
Vẫn về tranh chấp lãnh thổ nhưng tại Biển Hoa Đông, Tokyo lại lên tiếng phản đối Bắc Kinh vào hôm nay sau khi 4 tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc, trong khi Nhật Bản coi khu vực này là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo thông tin của tuần duyên Nhật Bản được hãng tin AFP trích dẫn, 4 chiếc tàu của Trung Quốc đã thâm nhập vào khu vực trên vào lúc 10 giờ giờ địa phương, tức 1 giờ giờ quốc tế, và ở lại đó 2 giờ trước khi rời đi. Cùng ngày, Tokyo đã lên tiếng phản đối tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua Sứ quán Nhật tại Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh các hòn đảo này là một phần lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, từ ngữ trong nguyên văn. Theo phát biểu của một quan chức chính phủ Nhật Bản với hãng tin AFP, thì văn phòng của Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng cường đội ngũ phụ trách theo dõi các hải thuyền Trung Quốc. Đây là văn bản phản đối lần thứ 32 trong năm nay của Tokyo với Bắc Kinh liên quan đến quần đảo Senkaku Điếu Ngư thông qua các kênh ngoại giao. Cũng trong thời gian này, tàu của Trung Quốc đã 31 lần thâm nhập vào vùng biển Nhật Bản. Còn tại Hồng Kông ngày hôm nay, hàng ngàn người tập hợp trước tòa án cấp cao, một nhóm nhỏ tuần hành trước trụ sở văn phòng liên lạc với Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động chính trị của Hồng Kông.
Theo hãng tin Pháp AFP, đây là bước kế tiếp của cuộc khủng hoảng từ 3 tuần lễ này tại Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sau khi 2 trong số 7 đại biểu thuộc cánh dân chủ vẫn chưa tuyên thệ. Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng đã khoác lên mình lá cờ Hồng Kông với biểu ngữ Hồng Kông không thuộc về Trung Quốc. Cả hai đã bị kiện ra tòa. Ngày 3 tháng 11 vừa qua, Tòa án cấp cao Hồng Kông bắt đầu xét đơn của chính quyền Lương Chấn Anh đòi tước quyền đại biểu lập pháp của hai dân biểu Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng. Một ngày sau, Hồng Kông loan báo là ngày 7 tháng 11 tới đây, Quốc hội Trung Quốc sẽ xét lại luật cơ bản Hồng Kông, tức là bản hiến pháp của đặc khu hành chính này. Đối với người dân tại vùng từng là thuộc địa Anh quốc trước đây, Nguồn tin trên là giọt nước làm tràn ly.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, đã có thêm hai người chính thức bị bắt vào hôm nay tại Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ quân sư tổng thống đang gây chấn động tại nước này.
Đó là hai cựu cố vấn thân cận của Tổng thống Park Geun-hye, bị tình nghi là đã giúp đỡ bà quân sư Choi Soo-shin trong những hành vi lạm dụng quyền thuế. Trong một bản thông cáo, Tòa án Seoul nói rõ là đã ra lệnh giam giữ hai ông An Jong-beom và Jeong Ho-seong với tội danh lạm quyền và tống tiền. Hai người bị tình nghi giúp đỡ bà Choi trong việc ép buộc các tập đoàn Hàn Quốc rót tiền vào những hiệp hội khả nghi. Ông An bị tạm giam từ hôm thứ Tư vừa qua. Ông bị tình nghi giúp bà Choi thu hàng triệu đô la từ các tập đoàn Hàn Quốc, bị bà ép buộc là phải đổ tiền vào các hiệp hội mà bà đã thành lập. Khi vụ việc bị tiết lộ, ông An đã từ chức tháng 10 vừa qua và cho biết sẽ hoàn toàn gánh vác trách nhiệm về việc đã cố vấn sai Tổng thống. Còn ông Jeong, 47 tuổi, từng được xem là cánh tay mặt của Tổng thống, thì đã làm việc với bà Park Geun-hye từ năm 1998 đến nay. Ông Jeong đã bị tạm giam từ thứ Năm và bị tình nghi là đã cung cấp cho bà Choi những tài liệu mật. Viên cố vấn này cũng đã từ chức vào tháng 10 khi nổ ra vụ xỉ căng đan.
Về quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ, ngày mai Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ phê duyệt quyết định mua 12 máy bay cứu hộ từ nhà sản xuất Nhật Bản với trị giá từ 1,5 đến 1,6 tỷ đô la. Một thỏa thuận khác liên quan đến lĩnh vực nguyên tử dân sự được dự kiến ký vào ngày 11 tháng 11 tới đây tại Tokyo. Trong vòng hơn 2 năm, Nhật Bản và Ấn Độ đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán về việc mua máy bay cứu hộ. Hợp đồng này sẽ là đơn hàng thiết bị quân sự đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được ban hành cách đây 50 năm. Hợp đồng với Ấn Độ cũng phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa New Delhi và Tokyo. Theo dự kiến, một thỏa thuận khác cũng gây nhiều tranh cãi liên quan đến lĩnh vực nguyên tử dân dụng cũng sẽ được Thủ tướng hai nước ký vào ngày 11 tháng 11 trong khuôn khổ chuyến công du Nhật Bản của ông Modi từ ngày 10 đến ngày 12 tới đây. Theo Nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun, thỏa thuận trên cho phép Nhật Bản xuất khẩu công nghệ nguyên tử sang Ấn Độ. Trong khi đó, Ấn Độ, một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, trở thành quốc gia đầu tiên không tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, ký kết một thỏa thuận như vậy với Tokyo. Thủ tướng Theresa May dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân Anh đến New Delhi, bắt đầu chuyến công du Ấn Độ đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Mục tiêu chính của Thủ tướng Anh lần này là đàm phán với đồng nhiệm Ấn Độ Modi về một thỏa thuận thương mại song phương cho giai đoạn hậu Brexit. Theo giới quan sát, đây là một hồ sơ gai góc với bà May. Thông tín viên đài RFI từ New Delhi, Antoine Gia, đưa ra một số lý do trước nhiệm vụ gần như bất khả thi của Thủ tướng Anh.
Convaincre New Delhi des opportunités économiques avec un Royaume-Uni qui aura quitté l'Union européenne.
Thuyết phục New Delhi về những cơ hội kinh tế trong băng giao với Anh Quốc một khi London chia tay với Liên hiệp châu Âu. Đấy là nhiệm vụ của bà Theresa May trong chuyến công du Ấn Độ 3 ngày mở ra từ hôm nay. Nhiều chuyên gia coi đây là một nhiệm vụ gần như bất khả, nhất là khi biết rằng từ 10 năm qua, đàm phán tự do mậu dịch giữa Ấn Độ với Liên hiệp châu Âu vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy vậy, trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ nguyên là thuộc địa của Anh Quốc, luôn có mối quan hệ đặc biệt với London. Ấn Độ đứng hàng thứ ba trong số các nhà đầu tư vào Vương quốc Anh, chỉ sau có Mỹ và Pháp. Cũng Ấn Độ là một trong ba nguồn tạo ra công ăn việc làm nhiều nhất cho nước Anh, với hơn 100.000 người làm việc cho các hãng Ấn Độ tại Anh Quốc. Về phần London, thì nước Anh cũng đứng hàng thứ ba trong số các nhà đầu tư vào Ấn Độ. Thế nhưng ít có khả năng bà Theresa May và nội các thuyết phục được Thủ tướng Modi nhượng bộ trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như trong ngành dịch vụ ngân hàng. Đây là một lĩnh vực mà New Delhi áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư của đảng bảo thủ tại London cũng có chiều hướng gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán song phương. New Delhi đang thương lượng để người lao động Ấn Độ dễ dàng được cấp visa sang Anh Quốc hay châu Âu nói chung để làm việc. Tới nay, châu Âu luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này của New Delhi.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã được sơ tán khỏi khán đài vào tối hôm qua khi đang vận động tại thành phố Reno, bang Nevada. Lực lượng đảm bảo an ninh cho các ứng viên Tổng thống đã nhanh chóng khống chế một người đàn ông sau khi người này hét to vũ khí giữa đám đông ủng hộ ông Donald Trump. Tuy nhiên, họ đã không phát hiện bất kỳ vũ khí nào. Chỉ hai ngày trước kỳ bầu cử Tổng thống, ông Donald Trump lại phải đối mặt với một tai tiếng khác liên quan đến người vợ gốc Slovenia. Thông tin viên RFI Jean-Louis Porte giải thích từ Washington.
Melania a débarqué aux États-Unis en août 1996 avec un visa de touriste.
Bà Melania đã đến Mỹ vào tháng 8 năm 1996 với thị thực du lịch. Chỉ hai tháng sau, bà mới được cấp visa HB1, loại thị thực cho phép làm việc. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, bà đã kiếm được gần 20.000 đô la nhờ chụp ảnh mẫu cho nhiều tờ tạp chí. Bà cũng ký một hợp đồng với một văn phòng thời trang. Như vậy, trong vòng 7 tuần lễ, bà đã làm việc hoàn toàn bất hợp pháp. Tình trạng lao động bất hợp pháp kiểu này lại bị ông Donald Trump, người trở thành hôn phu của bà từ năm 98, kịch liệt phản đối trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống. Bà Melania được nhập quốc tịch Mỹ năm 2006. Giấc mơ của bà khi còn sống ở Slovenia được bà giải thích vào thứ Năm vừa qua trong một bài diễn văn hiếm hoi ủng hộ người chồng tại bang Pennsylvania. Dĩ nhiên là chúng ta đã từng nghe nói đến nơi gọi là nước Mỹ. Hoa Kỳ đồng nghĩa với tự do và cơ may. Hoa Kỳ cũng đồng nghĩa rằng nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được giấc mơ đó. Thế nhưng liệu Melania có được trở thành công dân Mỹ hay không nếu cơ quan xét duyệt hồ sơ xin nhập quốc tịch biết được là bà từng làm việc bất hợp pháp khi mới đến Hoa Kỳ? Các luật sư của bà Melania cho biết hồ sơ mà AP công bố không giống với tài liệu mà họ có. Bà khó lòng bị tước quốc tịch Mỹ. Nhưng tiết lộ này lại thành rắc rối đối với ông Donald Trump khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Tại vùng Trung Đông, hôm nay phe nổi dậy Syria thông báo tấn công vào thành phố Raqqa, thành trì của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria. Lực lượng dân chủ Syria, FDS, gồm Liên quân Ả Rập và Dân quân người Kurdistan ở Syria, được hình thành vào năm ngoái, đã kêu gọi người dân sống tại Raqqa tránh những khu vực nơi quân thành chiến cố thủ và di chuyển đến những vùng đã được giải phóng. Cuộc phản công này được thực hiện để hưởng ứng chiến dịch dòng Euphrates tức giận do Liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo phát động dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ. Lực lượng dân chủ Syria FDS từng chiếm lại được nhiều thành phố ở miền bắc Syria trong thời gian gần đây, trong đó có thành phố Manbij vào tháng 8 vừa qua.
Còn tại châu Âu, người Kurdistan đã biểu tình khắp nơi chống Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng ngàn người Kurdistan đã biểu tình vào hôm qua tại các thành phố lớn ở châu Âu, đặc biệt là tại Cologne, Đức, để phản đối ông Erdogan sau vụ Ankara bắt giam các lãnh đạo và nghị sĩ đảng thân Kurdistan HDP vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Với khẩu hiệu "Hãy ngăn chặn chế độ độc tài Erdogan", 6.500 người đã xuống đường ở trung tâm thành phố Cologne. Biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố khác ở Đức, nhưng không đông bằng, như 2.000 người ở Stuttgart, 1.200 người ở Bremen. Ở Pháp cũng có 2.000 người xuống đường tuần hành tại Paris, theo nguồn tin cảnh sát, với các tấm biểu ngữ như "Erdogan hãy dừng tay, đừng đụng đến đại biểu dân cử của chúng tôi", hoặc là "Thổ Nhĩ Kỳ dội bom, châu Âu im lặng". Ngoài Paris, cũng có 800 người biểu tình tại thành phố Rennes, 300 người khác ở Marseille. Ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, cũng có 300 người biểu tình. Vụ bắt các lãnh đạo và nghị sĩ, đảng thân Kurdistan HDP gây lo ngại ở nước ngoài, vì đây là một bước mới trong chiến dịch thẳng tay trấn áp đối lập từ ngày đảo chính thất bại vào tháng 7. Ngoài vụ bắt bớ kể trên, hôm qua, 9 lãnh đạo và nhà báo của tờ nhật báo đối lập Cumhuriyet cũng bị tạm giam.
Vẫn tại châu Âu, Đức điều tra 60 quân nhân được cho là theo Hồi giáo cực đoan. Thông tin trên được một tập đoàn truyền thông Đức cho biết vào hôm qua. Ngoài ra, Đức lên kế hoạch điều tra ninh tất cả các tân binh kể từ tháng 7 năm 2017, sau khi cơ quan phản gián của quân đội xác định được 20 người Hồi giáo cực đoan trong lực lượng vũ trang của nước này. Một dự thảo luật sẽ được Nghị viện Đức xem xét trong vài tuần tới nhằm điều tra lý lịch tất cả các tân binh nhằm ngăn chặn âm mưu cài người vào lực lượng quân đội và được huấn luyện quân sự của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Còn tại Bulgaria, hôm nay, 6,8 triệu cử tri nước này được mời đến phòng phiếu tham gia vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử này được cho là một bài trắc nghiệm về uy tín của Thủ tướng bảo thủ Boyko Borisov và tương lai của mối quan hệ giữa Sofia và Moscow. Hai ứng cử viên sáng giá nhất là Chủ tịch Quốc hội bà Tsetka Tsacheva, 58 tuổi, đại diện cho Đảng bảo thủ đương quyền, và tướng Rumen Radev, 53 tuổi, cựu tư lệnh không quân và là ứng cử viên của Đảng Xã hội, chủ trương hữu hảo với Nga.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Nicaragua, 3,8 triệu cử tri vào hôm nay sẽ lại đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Đương kim tổng thống Daniel Ortega không ngần ngại ra tranh lại một nhiệm kỳ thứ tư, và ông được dự báo là sẽ lại chiến thắng. Điểm đáng nói là đệ nhất phu nhân Nicaragua bà Rosario Murillo cũng ra tranh chức phó tổng thống.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày hôm qua đã hủy buổi gặp song phương với người đồng cấp Slovakia Robert Fico tại Latvia. Quyết định trên được cho là nhằm phản đối việc Tổng thống Slovakia đã từng tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 10 vừa qua với tư cách cá nhân. Theo dự kiến, Thủ tướng Lý Khắc Cường gặp người đồng cấp Slovakia vào ngày 5 tháng 11 bên lề hội nghị cấp cao thường niên giữa Trung Quốc và các nước khu vực Trung Đông Âu, mô hình 16+1 tại Riga, thủ đô của Latvia. Tuy nhiên, chính phủ Slovakia thông báo phía Trung Quốc đã hủy cuộc gặp song phương. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo là tạp chí thể thao với chủ đề Cúp C1 bóng đá châu Âu, những gương mặt cũ với sức hấp dẫn mới, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc do Hoài Diệu. Còn ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Nga và phương Tây là tâm điểm của báo Le Courrier International tuần này với hồ sơ Putin nhóm lửa chiến tranh lạnh. Tuần báo Pháp đặc biệt chú ý đến bài Sarajevo, nơi đối đầu của mọi thế lực. Thành phố nhỏ bé trên bán đảo Ban Căng với gần 300.000 dân được coi là phong vũ biểu của cuộc đối đầu giữa phương Tây và Moscow. Bài Sarajevo, nơi đối đầu của mọi thế lực mà báo Le Courrier International trích dẫn từ Nhật báo Đức, mở đầu với một thông báo. Cách đây ít tuần, một lần nữa người ta nói đến nguy cơ về một cuộc chiến mới tại Bosnia-Herzegovina. Rõ ràng không khí đã có phần yên lắng từ đó đến nay, nhưng tình hình vẫn căng thẳng tại sườn Tây Nam của châu Âu. Hơn bao giờ hết, vùng đất vốn ba lần trở thành chiến trường trung tâm của khu vực trong vòng một thế kỷ qua, tiếp tục là phong vũ biểu cho các biến động chính trị tầm cỡ hành tinh. Cộng hòa Liên bang Bosnia-Herzegovina, gọi tắt là Bosnia, với thủ đô Sarajevo, trở thành quốc gia độc lập vào năm 1992 sau khi năm tư sụp đổ. Bosnia có ba cộng đồng sắc tộc và tôn giáo chính, người Croat chủ yếu theo Công giáo, người Serb chủ yếu theo chính thống giáo, và người Bosniak chủ yếu theo Hồi giáo. Nhưng trong ba cộng đồng này, chỉ có người Bosniak và các phong trào cánh tả phi dân tộc chủ nghĩa là thiết tha ủng hộ thể chế quốc gia đa dân tộc. Đầu những năm 1990, cuộc chiến thanh lọc sắc tộc do lực lượng Serb và dân tộc chủ nghĩa khởi xướng đã đẩy quốc gia mỏng manh này đến bờ tan vỡ, buộc Liên Hiệp Quốc phải can thiệp. Năm 2003, việc Liên Hiệp Châu Âu hứa hẹn sẵn sàng kết nạp các quốc gia vùng Ban Căng với điều kiện nền dân chủ và nhà nước pháp quyền được khẳng định đã mang lại nhiều hy vọng cho Bosnia. Tuy nhiên, trong bối cảnh dự án châu Âu đang lâm vào khủng hoảng, cán cân dường như đang đảo chiều theo hướng nguy hiểm. Theo Nhật báo Đức, thì cục diện mới này tạo ra một khoảng trống chính trị mà các thế lực khác trên bán đảo Ban Căng có thể lợi dụng, trước hết là Nga. Mục tiêu của Nga là sử dụng các cộng đồng theo chính thống giáo để chi phối vùng Ban Căng, trong đó có Bosnia. Với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga hoàn toàn có thể hậu thuẫn cộng đồng Serb ở Bosnia tổ chức trưng cầu dân ý để giải thể nước Cộng hòa Serbia tự trị thuộc Liên bang Bosnia, và điều này đồng nghĩa với việc châm ngòi nổ chiến tranh. Cũng về một phong vũ biểu khác của chính trị quốc tế nhưng tại châu Á, tuần báo L'Express quan tâm đến tình hình Philippines với nhân vật Duterte nổi tiếng với các phát biểu gây sốc. Bài viết mang tựa đề Amin Dada của châu Á, bởi Tổng thống Philippines khi nhậm chức từng tuyên bố tôi sẽ về hưu với uy tín của Amin Dada, tên của nhà độc tài Uganda, nổi tiếng với các hành động bạo lực, điên rồ. L'Express nhấn mạnh đến việc chính sách xoay trục của Tổng thống Obama sang châu Á đang có chiều suy yếu với việc ngoài Philippines, hai đồng minh khác là Thái Lan và Malaysia cũng đang tìm kiếm chỗ dựa ở Bắc Kinh.
Trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11, với cơ hội lần đầu tiên một phụ nữ có thể trở thành lãnh đạo siêu cường, tuần báo L'Express dành một phần lớn số báo này cho những người phụ nữ lay chuyển thế giới với hình ảnh trên trang nhất cựu ngoại trưởng và cũng là ứng cử viên Tổng thống Mỹ bà Hillary Clinton, rồi Thủ tướng Anh bà Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel. L'Express nhấn mạnh nếu Hillary Clinton đắc cử, đây sẽ là một tình thế chưa từng có.
Báo L'Express hy vọng các lãnh đạo nữ sẽ mang lại những giải pháp mới cho đời sống chính trị trong bối cảnh sự mệt mỏi đang xâm chiếm các xã hội phương Tây. Phụ nữ là đại biểu cho một tiếp cận mới, như điều mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thể nghiệm với câu nói nổi tiếng, chúng ta sẽ làm được, khi mở cánh cửa nước Đức cho những người nhập cư tị nạn từ Trung Cận Đông. Về nữ ứng cử viên Tổng thống Mỹ, L'Express điểm lại tiểu sử của bà Hillary Clinton như một phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực chính trị, đấu tranh không mệt mỏi cho nữ quyền. Năm 1970, khi Hillary vào học luật tại Đại học Yale, thì trên toàn nước Mỹ mới chỉ có 7% phụ nữ học luật năm thứ nhất.
L'Express đặt câu hỏi liệu nữ ứng viên người Mỹ có còn là một mẫu hình trong xã hội nơi mà rất nhiều phụ nữ đã tự khẳng định được mình.
Tuần báo Pháp cho rằng nếu Hillary Clinton thắng cử, đây cũng sẽ không phải là một bước ngoặt lớn với nước Mỹ giống như thắng lợi của Obama cách đây 8 năm. Bởi nếu như vào năm 2007, bà Clinton được coi là mẫu hình đối với 70% phụ nữ Mỹ, thì giờ đây đã có đến 45% phụ nữ Mỹ dưới 45 tuổi tự tin là bản thân có khả năng lãnh đạo, một con số tương đương với nam giới. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy phụ nữ ở lứa tuổi từ 18 đến 29 tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton thấp hơn dành cho ứng cử viên Bernie Sanders tới 37 điểm. Theo L'Express, đối với thế hệ phụ nữ trẻ của Hoa Kỳ thì giải quyết các bất bình đẳng xã hội hiện nay quan trọng hơn là việc đưa một biểu tượng nữ trở thành tổng thống.
Liên quan đến bầu cử tổng thống Pháp, Courrier International giới thiệu góc nhìn của The Economist qua bài Obama của nước Pháp còn chưa tới.
Tờ báo Anh nhìn vào đời sống chính trị Pháp với nụ cười hóm hình với nhận xét các đảng phái lớn của nước Pháp bắt đầu bắt chiếc Hoa Kỳ trong việc tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng để chọn ứng cử viên tổng thống chính thức. Tuy nhiên, theo báo The Economist, thì nếu nhìn vào dàn ứng cử viên của đảng cánh hữu, những người Cộng hòa năm nay chẳng có mấy gương mặt mới mẻ. Điều đáng kể duy nhất là việc tranh cử công khai đã buộc ứng cử viên vai vế phải tỏ ra lịch thiệp và tôn trọng trí thức như không khí cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy. Tờ báo Anh cũng chú ý đến trường hợp của ứng cử viên trẻ Emmanuel Macron, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế cánh tả. Không chấp nhận tranh cử trong nội bộ đảng, ông Macron đã quyết định lập ra một phong trào riêng tên gọi là En Marche và có ý định ứng cử độc lập. Macron cầm tấm biển En Marche, tạm dịch là lên đường, ra đi giữa trời mưa, bỏ lại phía sau là các ứng cử viên kỳ cựu túm tụm ẩn dưới một chiếc ô sắp ngập trong biển nước. Đó là hình ảnh đi kèm bài viết. Chủ đề chính của tuần báo Le Nouvel Observateur là cánh tả và đạo hồi nhân dịp ra mắt cuốn sách mới là Fracture, sự đứt gãy của chuyên gia Pháp Jean Kepel. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho L'Obs, Jean Kepel đã lên án một bộ phận trí thức cánh tả giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hiện tượng thánh chiến, điều mà ông gọi là sự thiển cận tội lỗi. Jean Kepel đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của các tuyên truyền thánh chiến theo chủ thuyết Salafi rất phổ biến hiện nay, điều mà một bộ phận trí thức cánh tả tránh né hoàn toàn do mặc cảm về thời kỳ nước Pháp đô hộ một phần thế giới Ả Rập.
Cũng về đe dọa khủng bố, báo Le Point giới thiệu một nhân vật đặc biệt, người đã giúp ngăn chặn cả một mạng lưới khủng bố tại Pháp. Phụ nữ này phải ẩn mình từ một năm nay để tránh bị trả thù.
Sonia, tên giả của nhân vật nói trên, cùng với nhà báo Claire Andrieux vừa công bố cuốn sách Nhân chứng kể về hành trình khổ ải trước và sau vụ khủng bố bị phá vỡ. Theo báo Le Point, thì hiện tại người phụ nữ này vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ về tài chính của chính quyền theo dự luật chống khủng bố được Quốc hội Pháp thông qua hồi tháng 3 vừa qua.
Le Point tuần này giới thiệu với độc giả một kết quả điều tra được đánh giá là gây chấn động trong bối cảnh nhiều công dân trong các xã hội ở phương Tây, đặc biệt là tại Pháp, cảm thấy bi quan về tương lai. Trong cuốn sách Tiến bộ 10 lý do để thụ hưởng tương lai, nhà sử học Thụy Điển Johan Norberg khẳng định, bất chấp các khủng hoảng, nhân loại chưa bao giờ sống lâu, giàu có, tự do và được bảo đảm về an ninh như hiện nay.
Le Point dẫn ra một vài con số mà tác giả đã nêu, ví dụ như năm 1900, 21% dân số toàn cầu biết đọc thì nay là 86%, năm 1900 chỉ mới có 76 nước có bầu cử dân chủ thì nay đã là 125, năm 1950 hơn 1/4 trẻ từ 10 đến 14 tuổi phải lao động thì nay chỉ còn dưới 10%. Theo tác giả, cần phải trở lại với tinh thần của thời đại ánh sáng để hiểu được giá trị của những tiến bộ mà chúng ta đang được hưởng. Trước khi cuốn sách được dịch sang tiếng Pháp, báo Le Point phỏng vấn tác giả với hy vọng mở đầu cho cuộc tranh luận về chủ đề liệu nhân loại chúng ta đã từng có một năm nào tốt đẹp hơn năm 2016.
Trong khi đó, báo Lopes đưa độc giả đến với địa ngục trần gian tại Ấn Độ qua một phóng sự ảnh nơi hơn 700.000 người sống ngay cạnh các mỏ than lộ thiên, ngày đêm âm ỉ cháy, thả vào không khí rất nhiều những khí độc hại gây ung thư.
Dưới các bức ảnh lớn là một dòng chú thích ngắn, những người làm công được các công ty mỏ trả 67 rupee cho một ngày làm việc, tương đương chưa đầy một euro, để dùng tay chất than lên xe tải.
Quan tâm đến thế giới động vật cũng là một cách để hiểu hơn về thế giới con người. Lopes tuần này dành lời cho nhà tập tính học động vật Frans de Waal, người Hà Lan, qua bài phỏng vấn mang tựa đề Loài người hãy ngừng đề cao mình quá mức.
Nhà tập tính học động vật rất ngạc nhiên trước việc con người phải bỏ hàng tỷ euro đi tìm các biểu hiện của sự sống ở những cõi xa xăm trong vũ trụ, trong khi đó lại coi thường rất nhiều loài động vật có trí tuệ tồn tại ngay trên trái đất. Năm 2007, một thực nghiệm do các nhà khoa học Nhật Bản tiến hành đã gây chấn động cộng đồng khoa học lúc đó khi một con hắc tinh tinh nhỏ biết nhớ các chữ số còn giỏi hơn người. Rất nhiều thí nghiệm khác cho thấy nhiều loài động vật không thua kém con người về một loạt khả năng nhận thức, ngoại trừ việc có một ngôn ngữ biểu tượng hay một văn hóa tích lũy, được coi là những cái riêng có của con người. Theo tác giả thì nên ngừng đánh giá quá cao mức độ phức tạp của trí tuệ con người, điều sẽ dẫn chúng ta đến chỗ coi nhẹ các tương tác giữa cơ thể và tinh thần. Cứ như thể hoạt động não bộ con người có thể tồn tại tự thân, độc lập với mọi nền tảng vật chất, như điều mà trường phái siêu nhân học tin tưởng với ước mơ là một ngày nào đó có thể ghép được bộ não của họ vào máy tính.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, Lopes giới thiệu bộ phim Le Client tức khách hàng của đạo diễn người Iran Asha Farhadi, phim đoạt 2 giải kịch bản và diễn viên nam xuất sắc nhất của Liên hoan Cannes năm nay. Đạo diễn cho biết phim Le Client được công chúng nhiệt liệt chào đón tại Iran bất chấp sự phản đối quyết liệt của các thế lực bảo thủ.
Đạo diễn Asha Farhadi từng đoạt giải Gấu Vàng với bộ phim Chia Ly.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Indonesia đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng quân sự ở vùng quần đảo Natuna sát Biển Đông. 2 cựu cố vấn thân cận của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giam trong vụ tai tiếng quân sự. Thủ tướng Anh công du Ấn Độ với trọng tâm kinh tế. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn. Trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả lắng nghe các chủ đề. Người cao tuổi Trung Quốc có cảm giác bị xã hội bỏ rơi. Samsung, nhãn hàng được người Nga ưa chuộng 6 năm liên tục. Phóng viên, nghề nguy hiểm ở Afghanistan. Du lịch Ai Cập ảm đạm. Mỹ, nhiều trẻ em nhập viện vì uống thuốc giảm đau có chất gây nghiện quá liều. Video clip Gangnam Style phiên bản Nhật lập kỷ lục Guinness. Người cao tuổi Trung Quốc có cảm giác bị xã hội bỏ rơi. Có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhiều người cao tuổi ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thường tụ tập trong quán cà phê của siêu thị nội thất nổi tiếng IKEA. Thậm chí, nhiều người có thói quen ngồi chơi ở đó cả ngày mà chẳng gọi đồ ăn thức uống. Thói quen này khiến IKEA chẳng kiếm được mấy tiền từ những người cao tuổi, và IKEA đã quyết định thay đổi. Người già ở Trung Quốc vốn đã có cảm giác bị xã hội bỏ rơi do tình trạng già hóa dân số, nay lại càng cảm nhận rõ hơn điều này.
Thông tin viên RFI Angelique Forger tại Thượng Hải kể lại.
À l'entrée de la cafétéria, deux gardiens scrutent les plateaux des clients. Monsieur Sun.
Ở lối vào quán cà phê, hai nhân viên quan sát khay đồ ăn thức uống của khách hàng. Ông Dương 70 tuổi là một khách quen của quán, thế nhưng ngày hôm nay chỉ một ly cà phê thôi là chưa đủ, ông phải gọi thêm một món ăn thì mới được vào ngồi trong quán này. Ông chia sẻ, đã 5 năm nay cứ vào sáng thứ ba và sáng thứ năm hàng tuần là tôi đến đây, tôi với bạn bè tụ tập ở đây bởi vì chúng tôi chẳng có chỗ nào khác để đi, thế mà bây giờ IKEA lại ép chúng tôi phải chi thêm tiền. Nhiều người coi quy định này là một cách phân biệt đối xử với người cao tuổi. Trung Quốc hiện đang thiếu cơ sở hạ tầng cho người già, nên họ cảm thấy ngày càng bị bỏ rơi. Ông Lý, 67 tuổi, nói là ông cảm thấy cô độc và chẳng có gì để làm. Ông không thể làm việc được nữa bởi vì tuổi đã cao và chẳng ai muốn tuyển dụng ông làm việc cả. Có những phòng chơi mặt trược cho người già, thế nhưng ông lại không thích chơi mặt trược. Trung Quốc chỉ có 25 chỗ trong trại dưỡng lão cho 1.000 người lớn tuổi. Vì thế, theo luật con cái phải chăm sóc cha mẹ già. Nhưng anh cố một người sống cùng với bố, thấy điều này là không công bằng, anh nói. Không phải ai cũng làm được như vậy. Có nhiều người sống ở những thành phố lớn, còn cha mẹ họ thì sống ở quê nhà. Do vậy, theo anh, nhà nước phải xây dựng các trại dưỡng lão để cho con cái được quyền chọn lựa. Từ nay cho đến năm 2030, người cao tuổi sẽ chiếm đến 1/4 dân số của Trung Quốc.
D'ici 2030, les personnes âgées représenteront un quart de la population chinoise.
Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của Viện Online Market Intelligence của Nga ra ngày 30 tháng 10 vừa qua, Samsung là nhãn hàng được ưa chuộng nhất tại Nga trong 6 năm liên tiếp. Về vị trí thứ hai là Adidas, rồi đến Sony. Apple bị tụt một bậc xuống hạng 4, sau đó là Nike. Samsung cũng đã đoạt giải Good Design Award 2016 được tổ chức tại Nhật cho dòng sản phẩm TV thông minh Serif do hai anh em kỹ sư người Pháp là Ronan và Edward Bouroulec thiết kế, với khung bằng gỗ, nhựa hoặc kim loại hài hòa với khung cảnh xung quanh và có thể dùng như một món đồ trang trí nội thất. Năm 2016 là năm đặc biệt nguy hiểm đối với nhiều phóng viên tại Afghanistan. Tính từ đầu năm tới giờ, đã có 13 nhà báo thiệt mạng. Thêm vào đó, bạo lực nhắm vào họ cũng gia tăng. Thế nhưng, các hung thủ lại không hề bị trừng phạt. Từ Kabul, thông tin viên RFI Sonia Ghezali kể lại.
Journaliste est un métier dangereux en Afghanistan. Hassan Sabri est à la tête d'une chaîne de télévision privée.
Phóng viên là một cái nghề nguy hiểm tại Afghanistan. Hassan Sabri là chủ của một đài truyền hình tư nhân và một đài phát thanh dành cho phụ nữ có trụ sở tại Kunduz, thành phố miền đông bắc Afghanistan này đã nhanh chóng rơi vào tay quân Taliban. Ông cho biết là quân Taliban đã đột nhập vào các phòng làm việc, đập phá trang thiết bị của họ. Nhân viên đã kịp chạy trốn trước khi các phiến quân có vũ trang đến, nên không ai bị thương hay thiệt mạng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà nhà báo Hassan Sabri phải đối mặt với chuyện này. Ông chia sẻ, xe hơi của chúng tôi đã bị quân Taliban nhắm bắn, nhưng may mắn thay, các viên đạn đã chệch hướng sang bên cạnh. Tôi đã bị tấn công tổng cộng là 4 lần, nhưng điều tồi tệ là chính phủ chẳng giúp đỡ gì cho chúng tôi cả. Trong vòng 15 năm trở lại đây, đã xảy ra 600 vụ tấn công nhắm vào các phóng viên, thế nhưng không vụ nào bị tư pháp điều tra. Nader Naderi là một trong số các cố vấn của phủ tổng thống. Cho biết, cách đây 8 tháng, Tổng thống Afghanistan đã ban hành một sắc lệnh cho phép lật lại tất cả các hồ sơ này và để chấm dứt việc hung thủ tấn công các nhà báo mà không bị trừng phạt. Một ủy ban gồm các thành viên chính phủ và công đoàn nhà nước cùng hợp tác để mở lại các hồ sơ này. Trong số 600 trường hợp được ghi nhận, có 60 vụ sát hại các nhà báo và hơn 40 vụ tấn công bạo lực hay bắt cóc.
À Kabul, Sonia Ghezali, RFI.
Du lịch vốn rất phát triển ở Ai Cập và là một trong những nguồn thu chủ yếu và đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ngoại tệ của nước này. Thế nhưng, từ vài năm trở lại đây, du lịch Ai Cập đã mất khách do khủng hoảng chính trị kéo dài, kèm theo vụ phế truất cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào năm 2011. Và tháng 6 năm 2015, cảnh sát Ai Cập phá được một âm mưu khủng bố gần một điểm du lịch hấp dẫn là đền thờ Karnak Luxor, trong khi bên trong đền thờ đang có tới 600 khách tham quan. 3 tháng sau đó, 8 du khách Mexico chết vì bị binh lính Ai Cập bắn nhầm. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Nga Metrojet bị bắn rơi ở Sinai, gần khu bãi biển nổi tiếng Shark El Sheikh, khiến 224 người thiệt mạng, đã khiến du lịch Ai Cập càng thêm mất mùa. Ngay sau đó, Moscow đã hủy các chuyến bay tới Ai Cập, nước Anh cũng hủy các chuyến bay tới Shark El Sheikh. Trong khi đó, du khách Nga và Anh chiếm tới 40% du khách nước ngoài tới Ai Cập. Một năm đã trôi qua, du lịch Ai Cập vẫn đang ở điểm chết, khiến nước này thất thu. Theo lời chủ một cửa hàng bách hóa, chẳng có mấy khách du lịch tới đây, và nếu có đến thì họ cũng chẳng mua gì. Theo các con số chính thức, từ năm 2010 đến năm 2015, số du khách tới thăm Ai Cập đã giảm hơn 50%, từ 15 triệu khách xuống còn có 6,3 triệu khách. Năm 2015, doanh thu từ du lịch giảm 15% xuống còn 6,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập ước tính sẽ thu hút được khoảng 20 triệu khách vào năm 2020. Và để đạt được mục tiêu này, năm ngoái, chính phủ đã thông báo kế hoạch tung ra một chiến dịch quảng bá là đất nước đã ổn định trở lại. Mỹ, nhiều trẻ em nhập viện vì uống thuốc giảm đau có chất gây nghiện quá liều. Theo công bố của tạp chí y khoa JAMA Pediatric, trong vòng 15 năm, kể từ năm 1997 đến năm 2012, số trẻ nhỏ và thanh thiếu niên nhập viện vì uống thuốc giảm đau có chất gây nghiện quá liều đã tăng gần như gấp đôi. Đối với các em nhỏ từ 0 đến 4 tuổi, đó chủ yếu là tai nạn, là do bố mẹ và người thân trong gia đình để thuốc trong tầm tay của các em nhỏ nên các em vô ý uống phải. Phần lớn các trường hợp nhập viện ở thanh thiếu niên trên 15 tuổi lại do các em có ý định tự tử. Một lý do khác là trẻ vị thành niên bị nghiện thuốc giảm đau. Uống thuốc quá liều là một trong những lý do chính gây tử vong khi bị thương. Trên thực tế, điều này xuất phát từ việc bùng nổ sử dụng thuốc giảm đau trong dân chúng những năm gần đây. Chính vì thế, chính quyền Liên bang Mỹ đã buộc phải gióng hồi chuông báo động về thực trạng nghiện thuốc giảm đau và uống thuốc giảm đau quá liều. Video clip Gangnam Style phiên bản Nhật lập kỷ lục Guinness. Video clip Pen Pineapple Apple Pen dài 45 giây của DJ Nhật Pico Taro đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness dành cho bài hát ngắn nhất thế giới. Được trình làng trên YouTube vào tháng 7 năm nay, video clip này đã được ví như một loại virus lan truyền nhanh chóng trên mạng. Fan hâm mộ lớn nhất chính là ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber. Ngày 27 tháng 9 năm nay, ngôi sao người Canada có tới 80 triệu người theo dõi trên trang xã hội Twitter đã viết: "Đây là bài hát yêu thích của tôi trên mạng Internet, kèm theo rất nhiều biểu tượng mặt cười. Từ lâu nay, những thứ kỳ cục chẳng làm cho ai khó chịu. Cũng chẳng ngoa nếu nói rằng trên YouTube, một thứ vô nghĩa nhất cũng có thể thu hút nhiều người xem và hái ra tiền." Gigi Kosaka Daimao với biệt danh Pico Taro hiểu điều đó và đã bắt chước phong cách của người hàng xóm Hàn Quốc trong bài hát Gangnam Style. Với trang phục họa tiết báo gấm, lời bài hát chẳng làm hại neuron thần kinh của bất cứ ai. Phong cách này chẳng giống ai và cũng chẳng khiến ai có thể thờ ơ.
I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple.
Lời bài hát chỉ có 5 câu, tạm dịch là: tôi có một cái bút, tôi có một quả táo, tôi có một cái bút, tôi có một quả dứa, tôi có một cái bút quả dứa. Minh họa cho lời bài hát là vài cử chỉ và động tác uốn éo người, ấy thế mà cũng có tới 130 triệu người xem trên YouTube. Đúng là một loại virus. Nó lan truyền nhanh tới mức nhiều cư dân mạng đã nhại lời bài hát một cách hài hước. Pico Taro cũng đã có một phiên bản khác, tạm dịch là một cái chảo, một chút bột, và thế là bạn có một cái bánh pancake.
Pancake.
rồi Thùy Dương điểm lại một vài sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo chương trình mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật, Cúp C1 bóng đá châu Âu, những gương mặt cũ với sức hấp dẫn mới, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần sau hơn 4 lượt trận ở vòng đấu bảng, Cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League đã xác định được 5 đội bóng sớm giành quyền vào vòng 1/8. Đó là các câu lạc bộ Arsenal đại diện cho bóng đá Anh, Paris Saint-Germain bóng đá Pháp, Atletico Madrid của bóng đá Tây Ban Nha và hai đội bóng của làng bóng đá Đức Bayern Munich và Borussia Dortmund. Vẫn là những đại diện của những làng bóng lớn châu Âu, nhưng Cúp C1 châu Âu vẫn luôn là giải đấu mang lại sức hấp dẫn mới cho người hâm mộ qua mỗi mùa bóng. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta điểm lại những gương mặt các câu lạc bộ vừa sớm bước qua vòng bảng và vì sao vẫn những gương mặt cũ nhưng qua mỗi mùa bóng, các ông lớn của làng bóng đá châu Âu vẫn có thể mang lại cho người hâm mộ những trận cầu với cảm xúc mới.
Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là trong cái ngày thi đấu thứ tư trong tuần này, Champions League đã xác định được 5 đội vào được vòng 1/8. Đó là các câu lạc bộ của Anh, Arsenal, Atletico Madrid của Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain của Pháp và Bayern Munich cùng Dortmund bóng đại diện cho bóng đá Đức. Trong 5 câu lạc bộ vừa kể trên thì ông thấy có ấn tượng nhất đối với câu lạc bộ nào ạ?
Champions League của cái mùa giải này thì nó cũng có những cái đặc điểm không có khác nhiều so với lại những cái mùa giải trước. Cho nên việc mà sau 4 vòng thì có những cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu đã lọt vào cái vòng knockout tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng là nó cũng rất là bình thường. Nhưng nếu mà nói ấn tượng thì có lẽ tôi cho rằng là ở trong cái bảng A đó, với sự có mặt của đội Arsenal với lại Paris Saint-Germain mà khi lọt vào cái vòng knockout tiếp theo đó, thì đó là những cái đội mà tôi cho là có ấn tượng. Cái lý do của nó là bởi đối với lại ở Premier League thì Arsenal cũng đang nằm ở trong cái top đầu, đang cùng với Manchester City và Liverpool có cùng một số điểm sau 10 vòng đấu. Paris Saint-Germain thì lại có một cái trạng thái khác, tức là một cái sự thay đổi từ huấn luyện viên cho đến đội hình rất là nhiều, nhưng mà lại cũng có một kết quả cũng khá tốt. Mặc dù ở trong cái giải Ligue 1 thì Paris Saint-Germain không có kết quả như mong muốn như trước đây, có nghĩa là luôn luôn là cái đội bóng dẫn đầu từ đầu mùa giải, bây giờ thì đang đứng thứ 3. Tuy nhiên ở tại Champions League thì ở cái bảng A này thì Paris Saint-Germain chơi cũng khá ấn tượng. Trong 4 trận thì có 3 trận thắng và 1 trận hòa. Thì tôi cho rằng là cái bảng A là cái bảng mà nó tạo cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Atletico Madrid ở bảng D á, với 4 trận thắng toàn thắng mà trong đó là có một cái trận mà họ thắng Bayern Munich thì chúng ta thấy rằng là Atletico Madrid vẫn giữ được cái phong độ rất là tốt và là một cái đội bóng mà khá ổn định ở La Liga. Hiện tại La Liga sau 10 vòng đấu mặc dù là được xếp sau Real và Barcelona nhưng mà Atletico cho chúng ta thấy là đây là một cái đội bóng có những cái sự thay đổi trong cái đội hình nhưng mà vẫn có những cái kết quả rất là tốt với cái tài phẩm quân của Simone.
Dạ, cho đến cái giai đoạn này của giải đấu, dường như người hâm mộ bắt đầu thấy là có vẻ như bóng đá Anh bắt đầu chấn hưng ở cái cúp châu Âu này.
Cho tới giờ phút này thì phải nói là bóng đá Anh cũng có kết quả tốt. Chấn hưng thì chúng ta cũng thấy nó có hai cái đặc điểm mà có thể nói được, tức là sau những cái mùa giải trước đây đó mà không thành công, thì Premier League đã có những cái sự chuyển biến rất là mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi họ để cho Leicester giành cái chức vô địch, thì những cái đại gia, tức là những cái ông lớn ở Premier League đã có những cái sự đầu tư rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể điểm qua về những cái sự đầu tư để thấy rằng là Arsenal mà cũng đầu tư đến 121 triệu euro, hay là Manchester City thì vẫn giữ sự đầu tư rất là lớn, tức là đến 176 triệu. Rồi trong đó là kể cả những cái đội bóng lớn như là Manchester United hay là Chelsea, họ đều đưa những huấn luyện viên mới và những cái sự đầu tư lớn. Và chính cái sự chuyển động của cái Premier League nó làm cho cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt ở Premier League ở cái mùa giải này. Và từ đó thì nó cũng có những cái sự thay đổi về mặt chất lượng với những cái đội bóng mà để tham gia ở Premier League. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng cái sự đầu tư đó thì họ mang về những cầu thủ có chất lượng tốt ở những cái giải khác, ví dụ như là họ rất là chú ý đến các cầu thủ ở Bundesliga. Đây là một cái điều rất là ngạc nhiên. Trước đây thì ở Premier League là không có trọng dụng các cầu thủ Đức. Thì bây giờ các huấn luyện viên tầm cỡ thì họ mang về các cầu thủ Đức. Chúng ta thấy như Arsenal thì thí dụ như các cầu thủ đã từng chơi ở Đức như là Saka của Thụy Sĩ này, hay là Mustafi là tuyển thủ quốc gia này, cũng về đó. Rồi kể cả Manchester City thì Pep Guardiola cũng mang Sané đến, là Gundogan. Thì đó là những cầu thủ mà chúng ta thấy là họ chơi ở Bundesliga rất là tốt, thì họ quen thuộc với những cái đấu trường này. Và chính vì vậy cho nên là cái chất lượng của những cái đấu thủ đó được tăng lên. Thì đó là hai cái đặc điểm mà tôi cho là Champions League mùa này các cầu thủ từ Premier League thì nó có sự chuyển động tốt là từ đó.
Như ông ban đầu có cái nhận xét, thường thì các gương mặt xuất hiện ở vòng 1/8 thì cũng không có gì là bất ngờ, vẫn những cái gương mặt cũ, vẫn những cái câu lạc bộ là những ông lớn của làng bóng đá châu Âu. Nhưng Champions League vẫn luôn luôn là một cái giải đấu rất hấp dẫn. Điều gì lý giải tại sao nó lại vẫn hấp dẫn?
Nếu như mà chúng ta muốn xem một cái giải đấu mà nó có cái chất lượng tốt thì Champions League là một cái giải đấu nó thuộc cái dạng như vậy. Có nghĩa là ở đó nó có ba cái đặc điểm. Cái thứ nhất là những cái đội bóng tuy rằng là chúng ta thấy là những cái gương mặt, những cái tên tuổi nói là quen thuộc, nhưng mà nó quy tụ tất cả những cầu thủ trên thế giới là những cầu thủ hay nhất, tốt nhất. Nếu chúng ta đem một cái giải như Champions League ở cái cấp câu lạc bộ mà so sánh với đội tuyển quốc gia, hay là so sánh với những cái giải có sự tham dự của những cái đội bóng ở các cái châu lục khác, thì chúng ta thấy rõ ràng là không có cái giải nào nó có cái chất lượng về mặt cầu thủ cũng như là đội hình nó tốt như thế. Champions League mùa nào những cái tên thì thấy có vẻ cũ, nhưng mà cái chất lượng có những mới. Chính vì vậy cho nên cái sự cạnh tranh giữa các cái câu lạc bộ với nhau đó, thì là họ luôn luôn phải có những cái gì đó là mới. Cái làm mới đó với các nhà chiến thuật của các cái câu lạc bộ, dù họ cầm cái bóng đó đến 3-4 mùa bóng, thậm chí là lâu hơn nữa, thì họ vẫn phải tìm cách thay đổi. Tôi lấy thí dụ như là đội Arsenal mùa này nó có những cái thay đổi, mặc dù họ vẫn là ông Arsene Wenger, nhưng mà cái cách bố trí đội hình của Arsene Wenger đã bắt đầu có những cái chuyển động mới. Có nghĩa là sự tăng cường của Arsenal trong cái mùa này, khi mà Luis Saka, Mustafi hay Lucas Perez về đó, thì nó có sự thay đổi để cho Sanchez có thể có những cái lúc được nghỉ, hay là Ozil chơi một vị trí nó có thể tự do hơn, tốt hơn, chứ không phải chỉ phụ thuộc vào Santi Cazorla hay là Theo Walcott hay Ramsey. Thì nó có những cái sự chuyển động như vậy thì Arsenal cũng có những cái sự thay đổi mới, và chính nhờ cái đó mà Arsenal lại có cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, những cái nét có thay đổi. Và những cái đội bóng khác thì nó cũng như vậy. Thì cái đặc điểm thứ hai của nó tức là chiến thuật, và cái đặc điểm thứ ba nữa tức là cái giá trị. Thì phải nói rằng là với cái sự đầu tư lớn như vậy thì người ta chăm chút vào tên tuổi, những người hâm mộ đó họ yêu mến, cho nên là sẽ không có những cái giải đấu nào mà người ta có thể được xem nhiều cái ngôi sao như thế.
Thưa ông Nhân, nói về các đại gia của làng bóng châu Âu, mùa bóng năm nay ở Champions League, hai cái tên tuổi lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona, dường như ở vòng đấu vàng ấy họ vẫn còn quá khiêm tốn, phần nào gây thất vọng cho người hâm mộ. Ông nghĩ thế nào về hai đại gia của làng bóng đá Tây Ban Nha này ạ?
Thực ra thì ở cái bảng C, Barcelona khi có một cái trận thua Manchester City thì cũng không có vấn đề gì. Thì Barcelona cũng đá 4 trận thì thắng 3 trận mà chỉ mỗi thua 1 trận. Yeah. Với cái đội bóng mà Manchester City được đầu tư lớn như thế, và sau mấy mùa giải chinh chiến ở Champions League thì cũng không phải là quá tệ. Tuy nhiên cái kết quả sau 4 vòng đấu, 5 cái đội bóng lọt vào thì chưa có cái tên của Barcelona, thì người ta có thể có một cái cảm nghĩ là có cái gì đó là nó thuộc lại. Nhưng mà theo tôi, Barcelona vẫn có cái suất để bước vào cái vòng knockout. Yeah. Và khi họ vào đến cái vòng trong thì họ vẫn mạnh.
Yeah.
Còn Real thì cũng thế, mặc dù là chúng ta thấy rằng là Real Madrid vẫn còn xếp sau Borussia Dortmund, có 2 trận thắng 2 trận hòa, trong cái bảng này thì cũng không phải là mạnh lắm, nhưng mà họ lại có kết quả không phải như chúng ta thấy mong muốn. Nhưng mà Real vẫn là một cái đội bóng mà với cái lực lượng dày như thế, họ không phải là cái đội bóng chúng ta có thể xem thường được. Con hổ thì nó vẫn là con hổ thôi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc Ludwig van Beethoven, biểu tượng của văn hóa rock, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn và đã được phát lần đầu vào hôm qua. Thank you.
Van Beethoven, người hùng của nhạc rock, đến từ thế giới âm nhạc cổ điển, là chủ đề xuyên suốt cuộc triển lãm tại Philharmonie de Paris, kéo dài tới ngày 29 tháng Giêng năm 2017. Sự kiện này mang lại góc nhìn mới mẻ về đại diện cuối cùng của trường phái nhạc cổ điển Viên, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven. Beethoven vốn là một người đàn ông xấu xí, xuềnh xoàng, vụng về và rất ngạo đời. Hơn nữa, ông lại khó tính, thậm chí khắc nghiệt, một phần do bị bệnh tật hành hạ. Có lần trong lúc giận dữ, ông đã ném cả đồ ăn còn nóng vào người phục vụ, vứt xuống đất một ngọn đèn cầy đang để trên đàn piano trong buổi biểu diễn mà ông không mấy vừa lòng. Khí chất nóng nảy đó có thể một phần đã làm chồn chân những bóng hồng có ý định đến bên đời người nhạc sĩ lập dị này.
Ludwig van Beethoven tròn 25 tuổi, tại buổi ra mắt độc tấu dương cầm đầu tiên, ông phải trình tấu một trong những tác phẩm của mình, đó là bản concerto số 2 cho đàn piano. Hai ngày trước buổi biểu diễn, tác phẩm vẫn chưa viết xong, Beethoven đổ bệnh. Một người bạn đã cấp thuốc để ông tiếp tục sáng tác, những người thợ chép nhạc thì đợi ngay ngoài cửa phòng ngủ để ông đưa cho từng tờ bản thảo. Dường như Beethoven luôn luôn làm việc cho tới giờ phút cuối cùng, vào cái hôm mà ông sẽ giới thiệu bản thanh sướng kịch Le Triste au Mont des Oliviers, bạn ông nhìn thấy Beethoven vẫn ở trên giường, mãi mê viết phần còn lại cho kèn trombone. Vì vậy, 8 giờ sáng ngày hôm đó, những nhạc công trombone mới chỉ có thể bắt đầu luyện tập trên chính bản thảo vẫn còn chưa ráo mực của Beethoven.
Cái bóng khổng lồ Ludwig van Beethoven vẫn tiếp tục đổ dài trên mọi loại hình, mọi khuynh hướng nghệ thuật từ cổ điển bác học đến jazz, pop, rock hay sân khấu múa, xiếc, điện ảnh và quảng cáo. Huyền thoại Beethoven cũng như những đứa con tinh thần vô giá của ông đã vượt qua giữa ranh giới về văn hóa, địa lý, trở thành một truyền thống và biểu tượng về tính thời đại, không ngừng vận động và đổi mới. Ngôn ngữ nghệ thuật của Beethoven mang tính cách tân vô cùng táo bạo. Ông đã phá vỡ những quy tắc cổ điển, mở ra một lối đi khác biệt và hơi thở tươi mới cho hậu thế. Chính ông là người đầu tiên sáng tạo ra nhạc tố chủ đạo Leitmotiv, điển hình bản giao hưởng số 5, định mệnh. Người đầu tiên đặt tiêu đề cho tác phẩm như Sonat Ánh Trăng dành cho đàn piano, giao hưởng số 3, Anh Hùng, v.v. Ông còn là người đầu tiên đưa hợp xướng vào giao hưởng, đó là bản giao hưởng số 9.
trở lại với góc nhìn khá lạ về nhà soạn nhạc kiệt xuất này trong cuộc triển lãm tại Philharmonie de Paris. Âm nhạc của Beethoven cho tới ngày nay đang và tiếp tục thâm nhập sâu rộng vào nền văn hóa pop rock. Khó có thể tin rằng Beethoven được xem như là một ngôi sao nhạc rock đến từ quá khứ. Tư tưởng xuyên suốt trong những sáng tác của ông là chủ nghĩa anh hùng, đấu tranh cho tự do dân tộc, tự do cá nhân và tự do nghệ thuật. Tính chất thời đại cũng như bản chất cách tân ấy đã khiến ông trở nên bất tử. Âm nhạc của ông trở thành tiếng nói thời cuộc, có mặt khắp nơi, đặc biệt trở thành nguồn sáng tạo bất tận cho những thế hệ nghệ sĩ đương đại, trong đó có nhạc rock.
Một trong những mối liên hệ khác nữa giữa âm nhạc của Beethoven và nền nghệ thuật đại chúng, cụ thể là rock hay rock metal, đó là kỹ năng trình tấu kiệt xuất và sự biểu đạt cảm xúc tột đỉnh. Họ đã tìm thấy tri kỷ qua những lớp hợp âm ào ạt mạnh mẽ, nhịp điệu đầy thách thức, trên những đường nét giai điệu, rượt đuổi nhau không hồi kết. Mời quý vị lắng nghe phiên bản rock, chương cuối của bản Sonat Ánh Trăng do Viosi trình bày. Beethoven ở đây đã thực sự hóa thân vào cơn lốc xoáy của rock, để lại ấn tượng khá mạnh về một điều gì đó không thể gọi tên, một thế giới khác siêu nhiên và vô thực. Beethoven còn là nhà ứng tấu kỳ tài, điều mà người ta lấy làm tiêu chí xếp hạng cho tài năng của những nghệ sĩ trong nhạc cổ điển bác học cũng như trong nhạc rock và jazz. Giacchini từng nhận xét về Beethoven như sau.
Sự ứng tá của ông ấy không thể nào có thể sáng chói và kinh ngạc hơn. Ấn tượng thường xuyên mà ông truyền đến thính giả là những đôi mắt đẫm lệ, nhiều người còn òa khóc nức nở. Trong sự biểu cảm của ông, có điều gì đó thật tuyệt vời, là vẻ đẹp, là sự đặc sắc về ý tưởng và cách đưa đường, dẫn lối thật khéo léo mà ông đã đem lại.
Không ngừng đấu tranh và vượt qua những thử thách đầy cay đắng của số phận, cùng bệnh điếc đáng nguyền rủa, con người cũng như âm nhạc của Ludwig van Beethoven, muôn đời là biểu tượng của chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa anh hùng và sự lạc quan về số phận. Hiện thân dưới nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, ông đã gửi đến hậu thế ngày nay một cách nhìn về xã hội, một cách biểu hiện chung trong âm nhạc đại chúng cũng như nhạc bác học, rộng hơn nữa là trong chính trị và nghệ thuật. Sức mạnh Ludwig van Beethoven chính là dòng chảy hùng tráng nhất của nền nghệ thuật hiện đại.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Indonesia đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng quân sự ở vùng quần đảo Natuna sát Biển Đông. Hai cựu cố vấn thân cận của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giam trong vụ tai tiếng quân sự. Thủ tướng Anh công du Ấn Độ với trọng tâm kinh tế. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề Việt Nam khó đạt thỏa thuận như giữa Philippines và Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.